Today's enlightening entertainment will be presented in a series of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ta cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng lắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thân thúy.
Nàng chú ba là vừa trèo dựa theo truyền thuyết Phật Bà nghìn mắt nghìn tay trong kho tàng truyện cổ Phật giáo. Nàng chú ba thuật lại công hạnh của vị công chúa thứ ba đời vua Trang Vương, một người có tấm lòng hiếu đạo, từ ái và đức hy sinh vô bờ bến. Câu chuyện cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh về nhân quả báo ứng nghiêm trọng đối với những hành vi phương hại đến các bậc chân tu đức độ. Vua Trang Vương và Hoàng hậu sinh được ba nàng công chúa, nhưng chỉ có công chúa thứ ba Diệu Thiện, hay còn gọi là chúa ba, vẫn chưa thành gia thất. Nhân ngày mừng thọ của mình, vua Trang Vương đã quyết định tác hợp chúa ba được thành hôn cùng tướng công Ngu Mã, một người văn võ song toàn, cũng để nối ngôi Mai Hậu. Trước vệ rồng, chúa ba bày tỏ tâm nguyện xuất gia, còn nếu phải vu quy, công chúa xin được kết duyên cùng một người biết cứu dân độ thế, đó là Lương Y Triệu Trấn. Vua cha tức giận, truyền lệnh cách chức Triệu Trấn và đuổi chúa ba ra khỏi hoàng cung. Chúa ba tìm tới chùa Bạch Tước tu hành với sư ông, nhưng vua cha lại phái Ngu Mã tới chùa bắt nàng hoàn tục. Sư ông vì thương quý chúa ba, quyết che chở cho nàng nên bị cha khảo chùa bị thiêu cháy. Khi chúa ba trở về chùa mới biết vì mình mà thầy và các tăng ni đều bị thác oan. Chúa ba được Đức Phật giúp đưa về địa phủ, nơi đây nàng chịu gánh hình phạt thay cho những oan hồn. Cảm động trước tấm lòng từ bi hy sinh của chúa ba, Đức Phật cho phép các tăng ni và Lương Y Triệu Trấn được trở lại dương trần. Trong khi đó, tại hoàng cung, vua Trang Vương bỗng nhiên mang bệnh trầm kha. Tướng Ngu Mã thông đồng cùng hai công chúa buộc nhà vua phải nhường ngôi. Sau đây, kính mời quý vị xem phần kết vở chèo Nàng Chúa Ba của soạn giả Trần Chí Chắc, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vân Quyền trong vai công chúa ba, Hải Điệp trong vai vua cha, Hồng Minh trong vai hoàng hậu, Quốc Anh trong vai tướng quân Ngu Mã, Ngọc Kình trong vai Lương Y Triệu Trấn, Huyền Thanh trong vai công chúa Diệu Âm, Thanh Mạn trong vai công chúa Diệu Thanh, Vũ Ngọc trong vai Hề, Đoàn Vinh trong vai Nhất Phò Mã, Trần Hải trong vai Nhị Phò Mã, Xuân Vượng trong vai sư ông, Thu Biên trong vai sư bà cùng các nghệ sĩ khác.
Truyền cho ngôi báu cùng với hai công chúa vương triều là hoàng hậu của ta. Trang Vương vì can tội đốt chùa giết sư sãi tăng ni nên Đức Phật đã trừng phạt phải mắc chứng bệnh kinh phong chân tay cô quốc. Nay chấm tuyên Trang Vương bị đuổi khỏi kinh thành, chịu cảnh đọa đầy lang thang đói khát để nhận ra điều sám hối ăn năn. Hoàng hậu của Trang Vương được phép đi cùng, nhưng không được mang theo vàng bạc của cải.
Không thể nhẫn tâm như vậy được. Một ông già bệnh tật, một người đàn bà yếu ớt, làm sao sống nổi khi không chút của cải trong tay?
Quan!
Dạ!
Y lệnh!
Không!
Cho nên chưa biết cách xin ăn. Vậy bái học của con câu hát này để mà kiếm sống. Vải đây, vải đây bà hãy che đôi mắt lại. Giá người mù lòa thì khách thập phương người đậu lòng chấp ẩn. Hai ông bà rắc ríu nhau, ông kinh phong có rậm, bà đôi mắt mũi mù, ai trông thấy cũng phải mũi lòng. Giờ thì bà hãy ngồi xuống đây, bà ngồi xuống đây gõ phách con hát bà nghe theo nha.
Mẹ kể từ khi nghĩ con nghe thời chứ mẹ kể từ khi mới tin con đã biết tình trong tim ai hay tại đôi mắt tôi đuổi mù. Tưởng rằng trời sáng, ai ngờ tối đêm, trong tôi thời phong thức này méo mồm, lại thêm có giật lên cơn cả ngày, con tôi thời con tôi hai à mày ngại. Con tôi hai à mày ngại, dù nhau ngồi tốt lên ngai bất vì tôi còn vàng tôi đã đem đi còn rất để lại lấy gì tựa nương cạnh tình này ơi con ơi nghĩ đến mà thì
còn vàng tôi đã đem đi
sát mũi châm kim vào lòng ta nữa.
Trời ơi, bệ hạ lên cơn đau mất rồi, bệ hạ.
Xin kính chào đức vua và hoàng hậu. Kẻ hạ thần rất đau lòng khi thấy tình cảnh của đức vua và hoàng hậu. Thần xin nguyện chữa bệnh cho đức vua.
Cụ là ai mà sao lại biết ta?
Dạ, kẻ hạ thần là một viên quan nhỏ trong triều, đã bị bệ hạ đuổi đi trong ngày mừng thọ.
Sao? Cụ nói sao? Chính ta đã đuổi cụ đi ư?
Bệ hạ quên rồi sao? Hôm đó không phải chỉ có một mình kẻ hạ thần bị đuổi đi, mà cả nàng chú ba, con gái út của đức vua Trang Vương tội nghiệp.
Ta nhớ ra rồi, đây là Lương Y Triệu Chấn.
Dạ.
Một danh y chuyên lo tìm thuốc cứu đời.
Lúc đó ông là Triệu Chấn trẻ, sao bây giờ lại đội lốt cụ ra?
Dạ, muôn tông, kẻ hạ thần đã bị Nghiêu Mã sát hại tại chùa Bạch Tước, nhưng được đức Thế Tôn cải tử hoàn sinh. Thần đã chấp nhận hình hài ông lão 90 xuân để trở lại dương gian cứu nhân độ thế.
Triệu Chấn ơi, ta đã hiểu ra rồi. Ta là một ông vua trị vì trăm họ, nhưng đức độ không bằng một viên quan nhỏ Lương Y. Triệu Chấn ơi, ta đã chẳng còn gì. Ta đã mất con và mất luôn ngôi báu. Để giờ đây một ông vua và một bà hoàng hậu đã trở thành hai kẻ ăn mày đói khát lang thang.
Xin bệ hạ, xin bệ hạ đừng buồn. Bệnh tình của bệ hạ thần sẽ lo cứu chữa. Đêm hôm qua đức Thế Tôn đã về báo mộng cho thần, muốn chữa khỏi bệnh cho đức vua phải đến Hương Tích Sơn, nơi ấy có thang thuốc dùng cho vị thuốc thần hiệu nghiệm. Bây giờ thần xin phép bệ hạ tới động Hương Sơn để tìm vị thuốc quý.
Mọi anh chấp mắt. nhất con
Có thật vậy chăng, Lương Y Triệu Chân?
Dạ,
Minh Tông đức vua cùng hoàng hậu, vị phú quý thần đã tìm được trong đập Hương Sơn. Nhưng giờ đây phải có kỳ thang mới tạo nên được thuốc thần hiệu nghiệm.
Thưa Lương Y, thang cho vị thuốc đó ở đây đã có.
Thế thì đúng như lời thần nhân báo mộng. Có phải Ni Cô đây là...
Thưa Lương Y Triệu Trấn, xin người hãy mời đức vua cùng hoàng hậu vào chùa Trăng, rồi lập đàn tràng để ta dâng thang cho thần dược cứu chúng sinh khỏi bệnh. Phải có thuốc thần mới cứu được nhà vua. Thuốc quý dân người là của danh y, nhưng thang cho vị thuốc đó thuộc về nơi dân tu cửa Phật. Thang thuốc đó là đôi tay đôi mắt của một ni cô giàu đức thiện nhiệm màu. Cứ như lời thần nhân báo mộng trước sau, ta sẽ nguyện dâng tay dâng mắt.
Trời ơi, thưa đại sư, người quyết định như vậy sao?
Mới nghe đây mà nước mắt tuôn trào, đau đớn biết bao hình hài máu chảy. Con cầu nguyện cho người đừng phải làm việc ấy. Ôi đức Phật cao minh, xin người hãy che chở cho đại sư.
Hỡi các đạo hữu, hãy lập ngay hương án. Ta từ giã dương gian theo đức Phật thác sinh trong phù du cõi thế.
xin người hãy vào chùa trong, thần sẽ lo phổ thuốc. Tìm chú ba còn sống và ngự tại chùa này. Ta muốn gặp chú ba xem tin đó là hư hay thực.
Chúng ta muốn biết tin đó là hư hay thực.
Sao? Các ni cô không nói. Được. Lưỡi kiếm này sẽ bắt các ngươi phải nói. 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 Xảy ra cơ sự khôn lường. Lính,
dạ.
Nghe lệnh chấm truyền. Đầy hát công chúa vào trốn lãnh cung.
Ôi cha ơi.
Đem Nghiêu Mã ra pháp trường xử.
Chúa ba con hỡi, cửa thiện tâm con đã tròn quả phúc, chữ hiếu chung con đã vẹn đường trần. Ta đón con về cõi Phật, tỏa sáng chân tu cõi đời hằng thiền.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở chèo Nàng Chúa Ba của soạn giả Trần Chí Chắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vân Quyền trong vai Công Chúa Ba, Hải Điệp trong vai Vua Cha, Hồng Minh trong vai Hoàng Hậu, Quốc Anh trong vai Tướng Quân Ngu Mã, Ngọc Kình trong vai Lương Y Triệu Trấn, Huyền Thanh trong vai Công Chúa Diệu Âm, Thanh Mạn trong vai Công Chúa Diệu Thanh, Vũ Ngọc trong vai Hề, Đoàn Vinh trong vai Nhất Phò Mã, Trần Hải trong vai Nhị Phò Mã, Sơn Vượng trong vai Sư Ông, Thu Biên trong vai Sư Bà cùng các nghệ sĩ khác. Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên gia góp phần dựng vở chèo Nàng Chúa Ba trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã chia sẻ cảm tưởng và bày tỏ lòng tri ân tấm thịnh tình của Ngài. Soạn giả Bùi Đức Hạnh.
Tôi xin thay mặt cho các tác giả rồi các cái diễn viên hát chèo xin được gửi lời rất cảm ơn đối với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và tất cả những cái khán giả xem cái vở chèo Nàng Chúa Ba. Tôi rất là vinh dự, hết sức xúc động là có một cái kênh truyền hình truyền những cái vở chèo, và nhất là tôi lại được vinh dự là một trong những người sáng tạo nên cái vở diễn này. Được Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mà đã để ý đến giới thiệu với khán giả ở ngoài, đấy là một cái niềm cổ vũ, động viên những người nghệ sĩ chúng tôi. Ngài Thanh Hải đã làm cái việc rất có ý nghĩa như vậy, nhất là đây lại làm cái việc sân khấu mà có những cái phụ đề, có những cái dịch ra tiếng thì lại càng tốt. Tôi biết Ngài là cái người văn thơ nhạc họa, cũng là một cái người nghệ sĩ tài hoa và suốt đời làm những công việc từ thiện. Hay là vì Ngài đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân loại, tôi mong rằng là cái cuộc sống của Ngài sẽ luôn luôn được tốt đẹp và cầu mong cho Ngài khỏe mạnh.
Soạn giả tiến sĩ Trần Chí Chắc.
Được gặp Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, tôi cho rằng đây là cái duyên và rất hạnh phúc. Tôi thấy Ngài là một con người tuyệt vời. Ngài đã sống rất đẹp đời và đẹp đạo. Đẹp đời là vì Ngài không chỉ sống cho con người mà còn sống cho cả cây cỏ hoa lá và chim muông động vật. Cả vũ trụ này như ngôi nhà của người. Vũ trụ này kể cả ánh nắng, ngọn gió, áng mây, rồi con vịt, con gà, con chó, con thỏ, đến bông hoa, cây lá, đều là những người thân thuộc đối với Ngài. Rồi lại Ngài tài năng và đem tất cả tài năng đó cho đời. Trên đời này chỉ có những bậc vĩ nhân mới làm được điều đó. Mỗi một cuộc đời cũng có bão tố. Như gặp Ngài Thanh Hải, bỗng nhiên thấy thanh bình, không sợ bão tố nữa. Vì sống ở đời trong bão tố có một niềm tin. Cảm ơn Ngài, mong sự nghiệp của Ngài đạt được tới đích. Nàng Chúa Ba dù có khó khăn đến mấy, dù có khổ đến mấy, dù những người ruột thịt của mình không tin yêu mình đến mấy, nhưng Nàng Chúa Ba đã vượt lên và đã chiến thắng kẻ bằng cái thiện của mình. Cho nên tôi gần gũi với Ngài, không thấy xa lạ với Ngài. Những điều lương thiện của Ngài mình hiểu được, mình xúc động được. Trước đây là tôi theo ngày y, thế giờ một hôm tôi ngồi thế nào để vô tình đi viết vở kịch. Vở kịch đầu tay lại được giải. Thế và tôi chuyển sang bên ngành sân khấu để viết kịch. Và cũng nhờ con đường này mà hôm nay gặp được Ngài Thanh Hải. Tôi mong rằng Ngài Thanh Hải mạnh khỏe. Cảm ơn Ngài Thanh Hải đã cho tôi cái giây phút hạnh phúc này.
Đạo diễn sân khấu Bùi Đắc Sử.
Thay mặt cho ekip làm vở Nàng Chúa Ba, hôm nay cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và khán giả của đài truyền hình, phải nói là các nghệ sĩ lao động sáng tạo ra cái vở Nàng Chúa Ba này là cả một quá trình sáng tạo hết lòng. Lúc ấy không vì tiền, chúng tôi làm với Nàng Chúa Ba với tất cả tâm Phật, hướng về Phật, với tấm lòng thành kính nhất. Chúng tôi cảm ơn đài truyền hình, mà nhất là người đã sáng tạo ra đài truyền hình ấy. Mà qua các vị thì và diễn Nàng Chúa Ba của chúng tôi đi đến được khắp thế giới và được nhiều người biết.
Nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh trong vai công chúa Diệu Thanh.
Xin chào Ngài